Chuyện Trung Quốc nay trở thành nhà máy sản xuất đảo chỉ là một trong một chuỗi hành động hung hăng của Trung Quốc trong suốt mấy thập niên qua, khiến thế giới phải đánh dấu hỏi về mưu đồ tính toán sâu xa của Bắc Kinh. Tuy không có tranh chấp chủ quyền tại đảo nào ở Biển Đông, Úc không thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Giáo sư Alain Dupont, giảng dạy môn an ninh quốc tế tại Đại học New South Wales giải thích.
Well, I think we've got every reason to be concerned about what's happened in the last 18 months with the strategy China's pursuing in the South China Sea.
Theo tôi, chúng ta có mọi lý do để lo lắng về những gì đang xảy ra trong 18 tháng qua về cái chiến lược mà Trung Quốc đang theo đuổi ở Biển Đông. Bởi vì nước Úc chúng ta vốn làm ăn buôn bán nhiều với ngoại quốc. Chúng ta đưa gần 60% hàng hóa của mình qua vùng biển đó để đến Đông Bắc Á Châu. Rõ ràng chúng ta có những quyền lợi có tính cách chiến lược ở đấy. Đấy là khu vực sân sau về hàng hải của chúng ta. Cho nên những gì xảy ra trong vùng biển đó rất quan trọng đối với chúng ta.
Giáo sư Hugh White thuộc Đại học Quốc gia Úc phân tích, ngoài khía cạnh bị ảnh hưởng trực tiếp về kinh tế thương mại, nước Úc còn bị ảnh hưởng về vấn đề an ninh trong toàn khu vực.
I think we have to look a bit more deeply because what we're seeing in the South China Sea, this very significant militarization of a very sensitive area.
Tôi nghĩ rằng chúng ta phải xem xét vấn đề sâu hơn một chút nữa, vì những gì mà chúng ta thấy đang xảy ra trong vùng biển Hoa Nam, chuyện quân sự hóa rất đáng kể tại khu vực nhạy cảm này, trong một ý nghĩa nào đó đã phản ánh sự gia tăng sâu sắc về mặt cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ở châu Á, cụ thể là Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Tôi thấy dường như nó không chỉ tác động trực tiếp về thương mại, an ninh, mà còn vấn đề sâu xa hơn, đó là rồi đây chúng ta sẽ sống trong một khu vực như thế nào? Liệu chúng ta sẽ sống trong một khu vực trong đó mối quan hệ giữa các cường quốc bị thử thách cao độ, hay chúng ta có thể tìm được cách làm cho vấn đề trở nên hòa dịu xuống sẻ hẳn không? Thế nên tôi cho rằng đây là mối quan tâm lớn của chúng ta, có lẽ là một trong những thách thức chiến lược lớn nhất mà chúng ta đã và đang đối mặt trong lịch sử nước mình.
Giáo sư Alain Dupont cho rằng Trung Quốc hiện chủ trương phá bỏ hiện trạng, lật đổ trật tự trong khu vực Thái Bình Dương hiện nay để hất chân Hoa Kỳ và xác lập vị thế thống trị của Trung Quốc ở khu vực này, như lời Tập Cận Bình nói về một mô hình mới trong quan hệ giữa các cường quốc. Để đạt mục tiêu đó, Trung Quốc đã và đang hành xử bất chấp mọi luật lệ, mọi cơ cấu quốc tế đã được Úc tôn trọng và ủng hộ suốt 70 năm qua. Theo giáo sư Hugh White, quan hệ và tương quan lực lượng giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật và Ấn Độ sẽ quyết định môi trường khu vực mà Úc có mặt, nên đấy sẽ là thách thức lớn nhất cho Úc về mặt an ninh. Những hành động cụ thể của Trung Quốc như việc Bắc Kinh lấy đảo Hải Nam làm bàn đạp để thu tóm Hoàng Sa và Trường Sa, song song với việc trên không họ áp đặt vùng nhận dạng phòng không, dưới biển họ cho bồi đắp các đảo nhỏ, đảo ngầm, các bãi san hô thành những đảo kiên cố, có phi đạo, có bến cảng, có căn cứ đóng quân. Những hành động đó có ý nghĩa gì? Giáo sư Alain Dupont giải thích.
Well, I'm pretty confident that three or four of the islands that it's actually dredging are going to be military facilities of some significance.
Vâng, tôi tin rằng ba hoặc bốn trong những hòn đảo đó trở thành cơ sở quân sự quan trọng đáng kể trong tương lai. Hiện chúng ta chưa rõ vì hãy còn quá sớm. Chuyện này mới chỉ bắt đầu khoảng 12 hoặc 18 tháng trước đây. Vì vậy chúng ta chưa biết nó sẽ như thế nào. Trung Quốc sẽ thiết lập lên cái gì tại đó. Nhưng lấy một ví dụ là bãi đá ngầm Johnson South, mình có thể biết được kích thước của hòn đảo và những gì Trung Quốc đã làm trước đó. Họ xây dựng một phi đạo khá lớn và họ có thể xây dựng một bến cảng. Điều đó quá rõ ràng. Họ phổ biến trên mạng hình ảnh họa sĩ của họ vẽ ra cảnh hòn đảo này ra sao trong vài năm tới đây. Y hệt như những gì tôi vừa mô tả. Bởi vậy, không có chuyện là các nước Tây Phương hay Hoa Kỳ hay bất cứ nước nào khác thêu dệt, mà là những gì Trung Quốc cho mọi người rõ họ dự định làm gì với những hòn đảo này sau khi họ mở rộng các đảo đó xong.
Hai mục đích của Trung Quốc trong việc cải tạo các hòn đảo này là, thứ nhất, đặt quốc tế trước sự đảo rồi liên quan đến chuyện tranh chấp chủ quyền tại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và thứ nhì là chuẩn bị cho chiến tranh. Giáo sư Hugh White nói,
obviously the Chinese are by developing these islands trying to strengthen their territorial claim to them, but they're also more broadly trying to develop their capacity to use them to strengthen their military presence at sea.
Hiển nhiên qua việc phát triển các đảo này, họ ra sức củng cố tuyên bố chủ quyền của họ ở các hòn đảo, nhưng họ cũng ra sức mở rộng khả năng sử dụng chúng để củng cố sự hiện diện quân sự của họ ở vùng biển Thái Bình Dương. Đây là chuyện họ liên tục làm trong 20 năm qua bằng nhiều cách khác nhau, như phát triển lực lượng quân đội, xây dựng căn cứ v.v. Tất cả những chuyện đó theo tôi là nhằm thách thức vị thế hàng đầu của Hoa Kỳ về hàng hải, cũng như sự thống trị của Hải quân Hoa Kỳ ở vùng Tây Thái Bình Dương. Dĩ nhiên, biển là nơi mà sức mạnh Hoa Kỳ đứng đầu. Nếu Trung Quốc muốn thách thức vị trí của Hoa Kỳ ở Á Châu, thì Trung Quốc phải thách thức Hoa Kỳ trên biển. Nếu Trung Quốc xây càng nhiều cơ sở vật chất như thế này để tăng khả năng huy động chiến đấu cơ v.v., thì Trung Quốc càng ở trong vị thế mạnh mẽ hơn để đối mặt với Hoa Kỳ.
Trung Quốc hoàn toàn tránh né chuyện phân xử tranh chấp chủ quyền tại tòa án quốc tế hay tòa án trọng tài là các cơ quan có thẩm quyền để xét xử các cuộc tranh chấp trên biển theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trung Quốc quyết chọn giải pháp đi theo con đường quân sự vì họ đã tính toán là Hoa Kỳ sẽ lùi bước nếu Trung Quốc tấn công các nước Đông Nam Á tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa.
Yes, I think that is the calculation China's made, and I think they're keen to demonstrate that to their Southeast Asian neighbors.
Theo tôi, Trung Quốc đã tính toán như vậy, và tôi cho là họ muốn các nước láng giềng của họ Đông Nam Á thấy rõ điều đó của họ. Mẫu tố quan trọng trong cuộc đấu tranh quyền lực đang xảy ra là Trung Quốc đang cố chứng minh cho các nước như Philippines và Việt Nam, cũng như cho Nhật Bản ở vùng biển Hoa Đông, thấy rằng bất cứ điều gì Mỹ nói, đến khi động chuyện có va chạm, thì Mỹ sẽ không sẵn sàng thay mặt cho các nước bạn và đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á mà đương đầu với Trung Quốc đâu. Và như vậy, sức mạnh của Mỹ ở châu Á bị suy yếu, còn sức mạnh của Trung Quốc tăng lên.
Vậy thì các nước Đông Nam Á có thể hy vọng là Hoa Kỳ hay Úc sẽ can thiệp chăng? Giáo sư Alain Dupont nói.
Well, Australia's got some hard choices here. The first thing is, what if anything can Australia do about this if we're not happy with it? And obviously,
ở đây có một số lựa chọn khó khăn cho Úc. Điều đầu tiên là Úc có thể làm gì được trong khả năng của mình nếu chúng ta không hài lòng về chuyện này. Và rõ ràng là Ngoại trưởng Julie Bishop đã nói rõ là bà không hài lòng về quy định vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc. Tôi nghĩ còn có những điều khác nữa. Trước hết là giải pháp ngoại giao. Chúng ta có thể cho Trung Quốc biết rõ rằng chuyện đơn phương áp đặt giải pháp của họ trong cuộc tranh chấp lãnh thổ này không phục vụ cho quyền lợi của chính họ. Nó không tốt cho Trung Quốc về lâu về dài, mà sẽ làm cho toàn vùng quay lại chống Trung Quốc. Úc phải có thái độ quyết liệt ở điểm này.
Theo giáo sư Dupont, Hoa Kỳ không muốn đi vào cuộc chiến với Trung Quốc. Thế tấn thối lưỡng nan của Hoa Kỳ, theo giáo sư White, là nếu không đứng lên ngăn chặn Trung Quốc tác oai tác quái, thì sẽ không còn uy tín nào với các nước đồng minh ở Á Châu. Mặt khác, Hoa Kỳ cũng không muốn lao vào một cuộc chiến mà Hoa Kỳ không thua nhưng cũng không thể thắng. Trong một chừng mực nhỏ hơn, đó cũng là thế tấn thối lưỡng nan của nước Úc.
Tôi muốn nói là Trung Quốc đã làm hầu hết các nước trong khu vực xa lánh. Do đó, theo tôi, nếu cả khu vực đoàn kết lại nói với Trung Quốc rằng đây không phải là cách cư xử đúng đắn, thì như vậy Úc sẽ không phải có hành động gì đó. Và nếu Hoa Kỳ làm như các nước Á Châu yêu cầu mà ra tay đẩy Trung Quốc trở về vị thế của họ, không phải chỉ có các nước tranh chấp tại quần đảo Trường Sa, mà là những nước khác nữa, chẳng hạn như Indonesia. Nhiều nước lo ngại vì hành động Trung Quốc lắm, và vì vậy Úc không bị cô lập về vấn đề này. Dù chúng ta không có tranh chấp chủ quyền ở biển Hoa Nam, nhưng mà chúng ta có quyền lợi ở đó mà Trung Quốc phải tôn trọng, như mọi quốc gia khác. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta có được giải pháp để lựa chọn, và tôi cho là Trung Quốc sẽ phải khuất phục trước áp lực như bất kỳ nước nào khác. Nhưng vào thời điểm này thì tôi thấy Trung Quốc đã tự tung tự tác mà không bị gì cả. Điều đó cho thấy cộng đồng quốc tế không có sáng kiến gì để đối phó một cách khác hơn đối với Trung Quốc.
Cuối cùng, giáo sư Dupont cho rằng nếu dùng đường lối thuyết phục Trung Quốc mà không có hiệu quả, thì đến một lúc nào đó, Úc sẽ phải có một thái độ cứng rắn hơn, quyết liệt hơn, chứ không thể để tình hình tiếp diễn như hiện nay. Còn giáo sư Hugh White thì ít lạc quan hơn. Ông nói có lẽ rồi Úc sẽ phải làm quen với thực tế đáng lo là sống trong một khu vực mà Trung Quốc đóng một vai trò lớn hơn, mạnh hơn, hung hăng hơn.